Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tất cả mọi người á, tại sao mình tốt? Tại vì mình đau khổ. Phải vậy không? Phải vậy không? Tại vì cuộc sống nó đau khổ, sầu não, buồn lo, đủ thứ hết cho nên mình mới tốt. Chứ nếu mà cái cuộc sống mình mà an vui thảnh thơi chắc là không có tu đâu, không có gì thấy vậy không đó. Cho nên á, mình mới xét là gì ở trong cái cuộc sống này nó có nhiều cái sự thống khổ, nó có nhiều sự đau buồn, não phiền, sầu bi. Như vậy mình muốn tu, mình muốn tìm hiểu Phật pháp tu học theo giáo lý là mình muốn làm sao để hóa giải, để mà làm cho nó tiêu tan hết những cái đau khổ, sầu bi đó thì mình mới tu. Đó là cái nhu yếu cũng như cái lý do mà mình phát tâm mình tu học theo đạo Phật. Và đó cũng là cái mục đích duy nhất mà của đạo Phật xuất hiện ở thế gian này. Một hôm Đức Phật đi ở trong rừng, chỗ đó lá rụng rất nhiều. Ngài cúi xuống, Ngài hốt một cái nắm lá lên. Ngài mới hỏi các thầy tỳ kheo: các thầy thấy lá ở trong rừng này rụng nhiều hay lá ở trong bàn tay của ta là nhiều? Hay các thầy đều bạch Thế Tôn: lá ở trong rừng này từ trên cây cho đến là rụng với mặt đất rất nhiều, rất là nhiều. Còn lá ở trong nắm tay của Thế Tôn rất là ít. Đức Phật nói cũng như vậy. Cái sự thấy hiểu của ta, những điều mà ta biết được á, nó nhiều giống như lá trong rừng. Mà những điều ta nói, hướng dẫn cho các vị á, ít giống như lá trong lòng bàn tay. Tại sao vậy? Tại vì ta chỉ nói sự thật, của thế gian là đau khổ, và chỉ cho các vị thấy cái con đường để tiêu diệt cái đau khổ. Đó là cái lý do cũng như cái mục đích mà đạo Phật xuất hiện ở thế gian. Thì chính cái lý do, cái mục đích đó quá là thiết yếu, không thể thiếu vắng được đối với cái cuộc sống của con người. Cho nên đạo Phật mới tồn tại mấy ngàn năm. Tại vì sao vậy? Tại vì con người đang cần cái đó, rất cần cái phương pháp để hóa giải đau khổ. Mà Đức Phật ra đời, đạo Phật thành lập là để đưa ra cái phương pháp đó. Cho nên lúc nào có mặt con người là lúc đó có đạo Phật. Như vậy mình đi theo đạo Phật là để mình nhớ cái mục đích rõ ràng của mình á, là để hóa giải cái đau khổ. Mình phải thấy rõ cái chỗ này rất quan trọng. Như vậy từ ngày mình phát tâm theo đạo Phật tới bây giờ, cái đau khổ của mình bớt được bao nhiêu rồi? Đó, chỗ này quý đệ thấy không? Mày đặt cái câu hỏi, cái đau khổ mình bớt được bao nhiêu rồi? Nếu như cái đau khổ mình vẫn dằn về, vẫn ê chề giống như lúc chưa biết đạo Phật, thì như vậy tuy là nói là ở trong đạo Phật, học Phật hiểu bao nhiêu đó, nhưng mà cách Phật nghìn trùng. Tại vì chưa có học được cái pháp của Phật, chưa có thực hành được cái pháp Phật. Pháp Phật là gì? Là pháp chấm dứt đau khổ. Ở cái chỗ này đó, mình á phải thật là nghiêm túc, chín chắn, mình suy xét cho nó tận tường. Chứ nếu không á thì rất là uổng, uổng công, phí sức, nhọc nhằn cả đời. Cho nên á, cái điểm quan trọng chúng ta phải tìm cái lý do chính yếu. Tại vì á, như nãy các huynh đệ đó nói đó, nhân quả trùm khắp hết cái vũ trụ vạn vật, không có rời nhân quả. Từ thế gian cho đến xuất thế gian á, đều ở trong cái quy luật của nhân quả. Bây giờ mình á làm cái gì á, mình phải xét cái nguyên do. Mà cái nguyên do quan trọng nhất mình phải thấu đáo, từ biết được cái nguyên do đó mình mới chuyển cái hướng nó được. Còn nếu không á thì mãi mãi cũng như thế, hoặc là mình chỉ làm những cái á, rồi không phải nguyên nhân mà mình cho là nguyên nhân. Trong đạo gọi là phi nhân kế nhân, tức là không phải nguyên nhân chính yếu là đó, mà mình chắc chặt vào mình nói đó là nguyên nhân. Như vậy cái sự đau khổ là không cần nói rồi. Tất cả mọi người ở đây ai chắc cũng nếm nhiều lắm rồi ha. Diệu Hằng có nếm cái khổ nhiều chưa? Diệu Trang có khổ không? Bà già mới vô sao đó có khổ không?
Bây giờ gặp thì chú quan này cũng quát búa chứ không phải là nằm
à, định nghĩa cái từ, nói cái từ rất là chuẩn phải không? À, quá khổ luôn á, nhưng phải là khổ. Thì như vậy, cái điều đó là không cần nói, nó là sự thật. Mà sự thật của thở xưa, xa xưa, sự thật của hiện tại và sự thật của mai sau. Và bây giờ, mình bình tâm, tỉnh trí, mình mới quán xét cho thật là sâu sắc cái nguyên do từ đâu mà có đau khổ. Không phải chỉ mở kinh sách Phật nói à, nguyên do đó là tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến tà kiến gì đó, mà mình học một dọc vậy chứ mình vẫn không thấy nguyên do. Cái đó chẳng qua là học chữ nghĩa thôi, chứ không phải mình thấy. Và bao nhiêu cái đau khổ nó bủa vây, bao nhiêu cái sầu bi nó tràn ngập, bao nhiêu cái sự lo buồn nó lai lát. Bây giờ mình phải ngồi yên lặng lại, bình tâm tỉnh trí lại, mình suy xét, mình soi rọi cho tận cùng coi từ đâu mà mình có ra cái đau khổ này. Cái đó là một bước cực kỳ quan trọng. Không thấy được cái nhân thì không thể nào mà mình điều chỉnh nó lại. Mà không điều chỉnh được thì mãi mãi nó như thế mà thôi, dầu có làm bao nhiêu sự việc. Bây giờ mình thành ví dụ gần để quý Phật tử thấy. Cái xe của mình chạy, bỗng nhiên giữa đường cái nó ngừng lại, nó đứng chỗ không chạy. Nó không chạy. Thì mình không biết là lý do gì. Mình đi coi cái dây sên, mình đi coi cái máy, mình đi coi cái chỗ mà tay cầm lái, hoặc là mình coi chỗ máy lạnh, hay mình coi ngoài sau cốp, mình coi dưới bánh, mình coi đủ thứ hết trơn, mình chỉnh đủ thứ hết, nhưng mà cuối cùng á thì không có chỉnh đúng cái nguyên nhân đó là nó hết xăng. Hết xăng thì nó không chạy nữa. Thì giờ mình không đổ xăng vô mà mình đem thay cái loại bánh á, mà bánh xịn nhất, mắc tiền nhất á, xe nó chạy không? Không có chạy. Rồi đó, mình thay dây sên tốt thì xe nó chạy không? Hay cắt bớt dây sên cũng không có chạy. Mình thay cái cổ, sửa cái thắng, nó chạy không? Không có chạy. Tại sao vậy? Dầu cho mình có làm tới bao nhiêu, nó nguyên ngày 5-7 ngày, thậm chí 1 năm, 5 năm, 10 năm, 100 năm, chiếc xe cũng không chạy. Tại vì mình không biết được cái nguyên nhân từ đâu á mà nó không có hoạt động. Đó là một ví dụ. Nó nói chiếc xe. Nhưng anh đệ thấy mình ví dụ thêm. Cái thứ hai, chẳng hạn như cái nhà mình bị dọt, thì mình thấy rõ ràng nó nhiễu nước ở chỗ đó. Bây giờ mình á là leo lên rồi á, mình sửa, mình coi như là lấy đồ gì đó, mình dầu hắt hay là chai hay cái gì đó, hay là cái miếng ngói gì đó, mình chỉnh lại ngay cái chỗ đó. Nhưng mà rồi á, mình tưởng đâu là yên tâm đúng, nhưng mà cuối cùng nó cũng còn dọt nữa. Là tại vì sao? Tại vì thật ra cái hủng, cái chỗ bể, cái chỗ hư không phải ở chỗ đó, mà ở chỗ khác nó chạy lại. Thì vì chỗ đó dầu cho mình có thay bao nhiêu miếng, mình có chét cái thứ gì vô đi nữa, cuối cùng nó cũng vẫn bị dọt mà thôi. Tại vì mình không thấy rõ nó hư từ cái chỗ nào. Mình cứ thấy đó rồi mình chỉnh ngay chỗ đó, nhưng mà thật ra nó không phải ở đó, mà nó ở một chỗ khác. Đó là nói ngoại và nói sâu về bản thân mình. Chẳng hạn như giờ mình bị ở trong cơ thể mình bị bệnh, mình đau, nó đau rất là khó chịu, rất là quằn quại khổ sở, mà mình không biết nó là bệnh gì, mình nghĩ là đau bụng, mình uống thuốc đau bụng vô nó không có hết. Rồi đó là uống bao nhiêu thứ thuốc vô, uống đại, mà loại thuốc mắc tiền á, nhất á, uống mà không có trúng ra được cái bệnh, chẳng hạn như sạn thận chẳng hạn, cái cục sạn nó nằm sâu ở phía trong á, chứ không phải nó ở bên ngoài. Rồi giờ mình uống bao nhiêu thứ thuốc vô nó có hết không? Hết đau không? Như vậy tại sao mình bệnh mình phải đi lại bác sĩ, người ta soi, người ta rọi, người ta siêu âm nhân dân, ta tìm ra cái nguyên do chính yếu từ đâu mà có ra bệnh. Phải thấy được cái nguyên do sanh ra bệnh. Trị bệnh bằng phương pháp nào? Và sau khi trị nó không còn tái phát nữa. Chẳng hạn như giờ mình á bị cái bệnh thận hay là bệnh gan gì chẳng hạn, mà ở ngoài mình chỉ xức thuốc, mình bôi thoa này kia nữa thì hết không? nó nổi về về ra trên người mình, mà mình thấy nổi về cái chỗ đó là, đó là ngứa là mục, giờ lấy thuốc xức chỗ đó thôi, thì có thể nó tạm thời nó lắng nó lặn xuống bớt, nhưng mà cái gốc ở trong nó không có hết. Cho nên á là cái mầm bệnh nó vẫn nuôi ở bên trong, nó không có hết. Mình chỉ thấy ngọn mà không thấy được cái gốc. Cho nên á, cái điểm đầu tiên quý để thấy cái chỗ sâu sắc đặc biệt của Đức Thế Tôn. Bây giờ khi mình không để ý, mình cứ học mà khổ tập diệt đạo rồi cứ thuộc lòng là đưa ra nói, nhưng mà thật sự mình không có thấy. Nguyên nhân từ đâu mà sanh ra cái đau khổ? À, nãy giờ mình ví dụ phía ngoài, từ chiếc xe, căn nhà cho đến cái bệnh của con người. Nhưng bây giờ trở về cái vấn đề đó, chính yếu đó, từ đâu mình có ra đau khổ? Tự mình á, bình tĩnh mình suy xét, mình sẽ thấy được. Mỗi người nó có cái đau khổ riêng, và cũng có cái đau khổ chung. Mà thường thường tất cả sự đau khổ đó đều có nguyên do của nó hết trơn. Không bao giờ cái gì xảy ra mà không có nguyên nhân, không có lý do hết. Khi mình bị đau khổ, khi mình bị sầu bi, mình có ngồi lại tỉnh táo mình xét cái khổ này từ đâu mà nó phát sinh ra? Hay là lúc đau khổ á, chạy một đi tìm cái gì đó để mà trốn tránh, để khỏa lấp, à, hoặc là để cho tạm lãng quên thôi, bằng cái cách nào? Hoặc là mở tivi lên, à, kiếm chương trình hề tiếu gì đó, à, hoặc là đi chơi đổi không khí, à, hoặc là điện thoại nhắn tin, à, hoặc là rủ bạn bè gì đó, như người đời thì ăn nhậu chẳng hạn. Như vậy là mình chạy trốn cái đau khổ. Và tìm những cái khác khỏa lấp lên, à, hoặc là trốn tránh nó. Nhưng mà tất cả những cái thú vui kia đó gọi là phá lấp, tức là nó còn ở phía dưới, lấy cái đồ khác đậy lên thôi, cho nó cũng nằm yên dưới. Cho nên cái khi nào đó đối diện với chính mình thì cái đau khổ nó vẫn là tồn tại, đó là cái ung nhọt ở bên trong. Cho nên chỉ sức thoa ở bên ngoài, mà trong khi cái ung thư, cái khối á, bị bú độc, nó nằm ở bên trong. Mình không có giải quyết triệt để tới tận cùng á cái cội gốc của nó, tại vì mình á trốn tránh, à, mình khỏa lấp, hoặc là mình tìm cách lãng quên. Chính vì thế mình không có phát hiện ra được á cái nguyên do chính yếu của đau khổ. Mà nếu không phát hiện ra nguyên do chính yếu của đau khổ á, thì mãi mãi đó là mình sẽ sống với cái đau khổ. Dầu cho có làm tất cả những hình thức gì ở bên ngoài đi nữa đó, thì cái khổ nó vẫn tồn tại, nó vẫn á là âm mỹ ở bên trong. Mỗi khi mình quay lại đối diện với nó đó thì á không thể chịu đựng, không thể á chịu nổi, mình phải đi tìm những cái bên ngoài, không có đối diện được chính mình. Cho nên cái điểm đầu tiên á, Đức Phật dạy mình á phải tìm ra cái nguyên do chính yếu. Nguyên do chính yếu của đau khổ thì mình mới từ nguyên do mình thấy được rồi đó, cũng như bác sĩ biết được cái bệnh gì, nó nằm ở chỗ nào, thì mình có thể tiến hành giải phẫu hay là tiến hành á là điều trị được. Chứ giờ nó đang bệnh ở bên gan mà trị qua bên phổi thì sao được, hay là trị qua bên thận thì sao được, hay là vật so thuốc ở bên ngoài thôi, giảm đau ngoài da thôi, thì không thể nào trị vô cái gốc được. Mà cái gốc nó ở bên trong nó tồn tại á, thì như vậy đó là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy bao lâu nay á chúng ta học Phật á, có tìm ra cái nguyên do chính yếu của đau khổ là cái gì chưa? Có tìm chưa? Hay là thưa thầy con học thuộc rồi, khổ tập diệt đạo, tham sân si mạng nghi. Nói ro ro như con sáo con vẹt vậy thôi. Có cái chỗ đó, mình cứ cho mình hiểu, mình cho mình biết, mình cho mình thấy, mà thật ra mình chưa thấy gì hết chứ. Thật ra chưa hiểu gì hết chứ. Thật ra mình chưa biết gì hết đó. Chính vì thế cho nên tứ diệu đế là học nằm lòng rồi. Khổ cái chân mà tại sao đau khổ vẫn đau khổ. Chỗ đó mới là cái chỗ đặc biệt. Mình bước vào đạo Phật là học cái bài đầu tiên nữa, mà chuyển không lưng là khổ tập diệt đạo. Rõ ràng nó nguyên nhân đau khổ Phật chỉ nè. Cái con đường diệt khổ Phật dạy nè. Mình thuộc luôn. 37 phẩm trợ đạo. Tứ niệm xứ, tứ chánh trần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh, đạo phần thuộc hết đó. Mà quý đại thử, mình mường tượng thử một cái hình ảnh. Có ai đi trên đường mà họ thấy rõ ràng á, cái con đường này là tới nhà mình, chán nhựa, rất là bằng phẳng, chạy rất dễ, mình đi về nhà. Rồi con đường bên đây á là ổ gà, là bờ vực thẳm, là thú dữ, rắn rít. Mà mình nói mình biết đường, nhưng mà mình lại chọn con đường phía đây đi, có ai vậy không? Người đó vậy là mất trí, hoặc là điên loạn mới làm vậy thôi. Vậy mình nói mình biết đường, cái con đường diệt khổ Đức Phật dạy mình, tại sao mình lại đi vô con đường rắn độc, con đường á là hiểm nguy? Rõ ràng mình chưa thấy đường gì hết. Rõ ràng mình chưa có thấy con đường gì hết. Cái này thấy phải gì không? Cái chỗ này đó phải nghiêm túc, thật là thận trọng để mình học đạo. Còn nếu không, học bao nhiêu năm rồi đó, tự cho mình thấy được, tự cho mình hiểu, tự cho mình biết. Bây giờ cuối cùng mình vẫn đi trong con đường hiểm nguy của hùm lan hổ sói, của rắn rít trùng độc. Mình có thấy gì đâu, mình có biết cái gì đâu. Bởi cho nên cái chỗ cái thái độ người học Phật á, chư tổ dạy chúng ta phải đem cái tâm á không biết gì, rỗng không, khiêm hạ, cung kính à, để mà học đạo, hư tâm học đạo. Đem cái tâm rỗng không để mà học đạo, mình không biết gì hết á, mình phải lắng nghe. Từ cái lắng nghe đó mình mới có thể cảm nhận, từ cái cảm nhận đó mình có thể suy xét, từ cái suy xét đó mình mới có thể thấu đáo, từ cái chỗ thấu đáo đó mình mới có thể hành trì, từ cái hành trì đó mà đem hết tất cả cái sinh lực, cái ý chí à, cái mạng sống của mình đó để mình thực hiện. Thì như vậy đó, cái sự tiêu diệt đau khổ, cái sự an lạc nó xuất hiện á trong từng bước chân đi của mình. Rõ ràng là mình đi trên con đường của Phật. Như vậy lý do để phát sanh đau khổ nó nằm ở đâu? Con huynh đệ thầy giáo chỉ vô đây trái tim mà à, chỉ lên đầu, chỉ tim xong rồi chỉ lên đầu. Cho nên á, đạo Phật nói sao? Đến để mà thấy, chứ không phải chỉ có nghe hiểu xuông, tin xuông, mà thấy là phải dùng cái hết cái tâm tư của mình để mà soi xét. Nếu thật sự mình thấy được cái con đường về nhà đó, là mình đi mỗi bước thôi, tới nhà thôi, đường trắng nhựa, quá êm phải không? Mỗi bước là phải gần tới nhà, nhất định vậy mới gọi là người thấy đường, mới gọi là người biết đường. Như vậy nguyên do chính yếu để sanh ra đau khổ là cái gì? Cái tham muốn của mình ấy, nó không có bao giờ biết đủ. Cái dục vọng ấy, nó không bao giờ thỏa mãn. Cái chỗ này á, quý đại xét những người tương đối mà có tuổi chút á, quý đại xét thử hay là những người trẻ tuổi cũng như thế, mà già thì càng thấy rõ hơn nữa. Trước kia cái lòng tham muốn của mình không có cảm thấy thỏa mãn, không có thấy đầy đủ. Ở quá khứ mình không thấy đầy đủ, hiện nay mình ngồi có mặt ở đây ngay giờ phút hiện này, mình thấy những cái tham muốn của mình á, bây giờ nó đầy đủ chưa, mình có thỏa mãn chưa, những cái mình mong muốn chưa thỏa mãn. Quá khứ không thỏa mãn, hiện tại mình không thỏa mãn, thì tương lai mình cũng không thỏa mãn. Mà không thỏa mãn thì sẽ đi theo cái tâm mong cầu, tìm kiếm. Thì như vậy là mãi mãi trong cái đau khổ. Quá khứ đã không thỏa mãn và hiện tại cũng đâu có thỏa mãn. Hiện tại không thỏa mãn thì tương lai cũng không thỏa mãn. Và mãi mãi đi tìm kiếm những cái tham muốn của mình. Cái dục vọng mãi mãi nó không thỏa mãn. Như vậy có phải từ cái ngày mà mình đã hiểu biết được chập chững, bước đi biết nói biết cười, là bắt đầu mình á ham muốn, tìm kiếm. 15, 16 tuổi là bắt đầu mình chạy theo những cái tâm tham muốn tìm kiếm của mình. Cho tới ngày hôm nay đó, 5, 6, 70 tuổi rồi đó, mình tìm kiếm có được đầy đủ chưa? Tìm kiếm mong muốn không được, khổ đau. Tìm kiếm đã được rồi thì có khi á, hạnh phúc vui sướng được thời gian ngắn rồi sau đó nhàm chán. Tại vì sự thật không giống như mình tưởng tượng. Nhàm chán. Hoặc là có khi lo sợ, bảo giữ, nắm chặt sợ mất. Và nếu mà mình á tìm không được, hay là mình đã được rồi mà nó mất đi thì càng đau khổ hơn. Cho nên nó ba thời đều khổ hết. Chưa được, mong muốn cho được. Sống trong hy vọng, sống trong đợi chờ, sống trong ao ước, khổ. Được rồi, lo sợ mất, gìn giữ nắm chặt, hoặc là nhàm chán. Mà nếu mất đi thì càng đau khổ hơn. Vậy trong ba thời đó, cái đối tượng của dục vọng là những cái mà mình mong muốn đạt được đó, khi mình đó, chưa được mình cũng khổ, được rồi mình cũng sầu đau lo sợ, mất đi càng đau khổ hơn. Như vậy cả một cuộc đời mình đó, là chạy theo những cái đối tượng của tham muốn. Nhưng mà trong khi ba thời đều khổ hết thì như vậy thì làm gì có được vui trong đó. Đừng nói chi là không được khổ. Ngay mấy người được thành công nhất á, mình nhìn mình coi ta có khổ không? Đừng nói chi là mất đi. Mà trong khi những cái đối tượng của dục vọng, những cái mà mình muốn chạy tìm đó, những cái đó nó đều thuộc về cái sự biến đổi. Nó đều nằm ở trong cái sự trôi chảy. Nó đều nằm ở trong cái sự sanh diệt của tàn hoại. Mà nếu như mình tham muốn thì mãi mãi mình ở trong đau khổ, tại vì nó không có giữ nguyên cái trạng thái đó được, nó biến động. Mà nếu giờ mình tham muốn mà không được thì sao? Nếu tham muốn không được thì mình giận dữ lên, mình sân hận lên, bực quạo lên, cao có lên, phải không? Nãy được rồi đó, còn khổ, bây giờ không được nè, khổ, bừng bốc lưỡi lên, hừng hực lên, đốt cháy lên. Chẳng những đốt mình mà đốt luôn những người xung quanh, lan ra hết. Mình lại thấy một cái người mà khi mà nổi cái nóng giận lên thì quý lại thấy là sao? Giống ngọn lửa không? Giống không? Phải không? Mặt mũi, phải không? Lỗ tai này kia nọ gì, nó hừng hực lên hết đó. Nó đỏ lên hết, đó là lửa. Cái lửa đó là cũng là vật chất. Từ cái tâm đó, nó là một cái dạng vật chất tinh vi á. Cho nên khi cái tâm sân đó mà nó khởi lên là nó có lửa, có sức nóng, nó thiêu đốt. Mà nó có cái sự công năng á, là nó lan tỏa cái năng lượng của sân nó tỏa ra, à, nó sẽ đốt cháy những người xung quanh. Mình để thấy còn thêm cái nữa, mà đốt đủ thứ hết, làm mọi thứ mà không được rồi thì muốn tự giận, không muốn sống nữa. Không muốn sống nữa. Cho nên ở nhiều nước đó, nước ngoài có rất nhiều người đó tự giận, tuổi còn trẻ rất nhiều. Nó hủy bỏ cái thân này. Tại sao? Tại mong muốn không được. Những điều mình mong muốn không được. Con ông người Tây đó, là người vợ đó là ngoại tình, rồi còn được 3-4 đứa con. Thì trong khi người ta xử á, sao mà không biết mà vợ lãnh hết gia tài rồi, coi như nuôi con luôn, ổng mà còn một mình. Ổng tức giận quá, buồn khổ quá, không biết làm sao, không biết cách nào. Ông ôm mấy đứa con quăng xuống cầu, nhảy xuống chết luôn. Không phải riêng người Tây mà người Việt Nam mình cũng có nhiều tự giận, thậm chí còn trẻ 20 mấy tuổi. Ở Hồng Kông cũng còn nhiều nữa, những giới trẻ. Mình này thấy không? Từ cái tham muốn rồi xong qua tới cái nóng giận. Mà mong muốn quá mà không được rồi, cái muốn hủy hoại thân thể muốn chết thì. Tại sao vậy? Tại cái muốn của mình không thực hiện được, cái tham dục của mình nó không thỏa mãn được. Thì chết. Bây giờ mình mới xét lại. Như vậy cái tham muốn nó là tham muốn cho ai? Đó, cái chỗ này quý đại mới thấy thì từ từ mới đi vô cái gốc. Tham muốn là tham muốn cho ai? Tham muốn cho mình. Tham muốn cho mình. Những cái điều này á là mình phải á, là tự mình nghiền ngẫm soi xét mới được, chứ không phải chỉ đọc 2-3 câu nghe vài đĩa pháp đó mà mình thấy được đâu. Dùng cái trí mình soi xét. Tham muốn cho mình không được thì mình nóng giận, là cũng vì mình mà nóng giận. Mình này thấy phải gì không? Nhưng mà không biết mình là cái gì. Đây mới đi gần gần tới cái gốc. Tham muốn cho mình, nóng giận cũng vì mình, rồi đau khổ cũng là vì mình. Mà giờ hỏi cho mình là cái gì? Mình là cái gì? Mình phải tự đặt câu hỏi cho mình. Mình là cái gì? Mình là mấy chén cơm, mấy tô hủ tiếu, bún, bánh mì. Nếu không có đó mình có không? Không có. Mình là cái gì? Mình là những ly nước, những tách trà. Không có nước là không có mình. Mình là cái gì? Mình là những cái áo lạnh, áo ấm. Thì nếu ở xứ lạnh này mà bỏ mình giữa đêm ngoài không có áo gì hết thì lúc đó là mất tiêu cái mình liền. Mà mình một cái sâu sắc nữa đó là vay mượn trong từng hơi thở. Đó là sự thật. Mãi mãi gì muôn đời không có thay đổi. Như vậy thì mình là cái gì? Từng hơi thở, từng chén cơm, từng tô hủ tiếu ổ bánh mì, à, từng chiếc áo, từng lá rau cọng cỏ, từng không khí, từ ánh nắng, mặt trời, nhiệt độ, vân vân, bao nhiêu thứ. Thì cuối cùng mình tìm mình cái gì? Như vậy mình thành á, mới rút lại hết tất cả để cho quý Phật tử thấy nó đơn giản, gần gũi, nó dễ dàng, nó thiết thực. Ở trong từng giây từng phút lấy cái hơi thở đó mà thấy rõ được á, cái bản chất của mình, đó là sự thật. Cũng như trong ba cái pháp ấn đó, thì á, cái pháp ấn mà nương tựa nhau á, dai mượn mà thành á, là nó là cái lý duyên khởi là quan trọng nhất. Mình thành tâm sự để quý Phật tử thấy cái chỗ là không phải là cái việc tu hành nó đơn giản. Ngày xưa á, mình thấy cuộc đời nó đau khổ, mình chiêm nghiệm, mình thấy đi xuất gia vô tu, vào tu á thì á học với rất là nhiều thầy, học với rất nhiều thầy, và bao nhiêu thầy đó mình thành mới chọn được một vị thầy. Học với vị thầy 10 năm, và sau khi học 10 năm với vị thầy đó rồi đó, thì mình mới hỏi chứ, thầy của mình học với ai? Thì mới tìm hiểu ra là thầy mình học với mấy vị tổ, mấy vị cao tăng mà nằm ở trong Đại Tạng Kinh chữ Nho. Thì mình thành mới học chữ Nho để đọc được thầy của thầy mình. Mình học chữ Nho đọc được những cái lời dạy của các vị tổ sư đó, thầy của thầy mình xong rồi đó, mình mới hỏi thầy của thầy mình học với ai? Thì mới biết rằng mấy vị tổ đó là học với Phật. Như vậy lên tới Phật rồi thì kinh điển Phật mênh mông bao la vậy, bao nhiêu kinh điển đây đó, cái chỗ nào cái chỗ trọng yếu quan trọng nhất, bộ kinh nào? Thì gom lại tìm á, là những cái bộ kinh căn bản quan trọng nguyên thủy á, Nikaya là A Hàm. Thì từ cái trong bao nhiêu bộ kinh đó gom lại đó thì mới thấy ba pháp ấn. Mà từ ba pháp ấn đó gom lại đó thì là cái lý duyên khởi, giai mượn nương dựa, đó là sự thật. Đức Phật nói sự thật cho mình thấy. Nói cái chữ duyên khởi tánh không nghe khó hiểu lắm. Nói từ tiếng Việt đơn giản thôi là giai mượn nương dựa mà thành. Mọi sự vật đều như vậy hết. Mà mình không thấy, mình tưởng đâu cái gì cũng thiệt, cái một à. Nhưng mà thật ra là giai mượn nương dựa rất nhiều mới thành một sự vật. Cũng như con người là từ những cái không phải con người mà làm thành con người. Như cái bàn là từ những cái không phải cái bàn mà làm thành cái bàn. Như căn nhà, từ những cái không phải cái nhà mới làm thành cái nhà. Chứ không có một cái nào là cái nhà thật sự của nó trọn vẹn hết. Con người cũng như thế. Thì từ cái chỗ cái duyên khởi đó thì mới trùm hết vũ trụ vạn vật hết bao la vậy, biết tu làm sao. Thì mới gom trở lại cái duyên khởi, nó căn bản là ngay được con người. Phải không? Ngay lên cái bản chất con người của mình thì mượn đất, nước, gió, lửa. Thì vậy nói đơn giản là mượn chén cơm, tô hủ tiếu, ổ bánh mì, mượn những ly nước, vân vân, mượn là nhiệt độ, hơi ấm, quần áo chẳng hạn, bao nhiêu thứ. Mà gom hết những thứ đó rồi đó, mới gom gọn lại đó, thì cái mượn quan trọng nhất là mượn hơi thở. Tôi đã thấy từ 20 năm tìm kiếm, đi khắp đó đây ha, mài mò, đọc tìm xét ở trong tam tạng kinh điển biển pháp, gom lại gom riết cuối cùng gom cái quan trọng nhất á là còn một hơi thở. Ngồi đây có ai không thở không? Mấy bà già lớn nhất là có thở không? Mới đại thấy từ ở trong cái tinh hoa lấy ra cái tinh hoa, từ trong cái tinh hoa của cái tinh hoa ra lấy cái tinh hoa, từ trong những cái tinh hoa của tất cả những cái tinh hoa ra lấy ra cái tinh hoa, Mà cái tinh hoa đó đó, nó thiết thực, nó đơn giản, nó gần gũi, không lúc nào, không nơi nào mình không làm. Đó là cái hơi thở. Giờ mình chỉ cần á, thấy rõ cái sự dai mượn trong từng hơi thở, mình đâu có mong tỉnh độ niệm Phật. À, cái chỗ này là cái chỗ quan trọng, cần á mở rộng một tí. Có nhiều Phật tử, rất nhiều Phật tử tâm sự Minh Thành, mà chính Minh Thành cũng ứng dụng rồi đó, là tụng kinh, trì chú, niệm Phật, làm mọi việc từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo vân vân, nhưng mà đau khổ phiền não giảm bớt vậy thôi chứ không giải quyết tới cái cội đó. Có những khi mà mình giận lên, tức lên quá, lúc đó câu niệm Phật đem ra có quá giải được không? Có không? Hay là ráng kèm đè xuống thôi chứ giải không nổi. Vậy này thấy chưa? Thì như vậy đó, mình phải tìm ra cái sự thật. Đây là nó đang tìm cái nguyên do đây. Nguyên do để mà mình nó sanh ra đau khổ phiền não đây. Cái tham muốn, cái nóng giận nó bắt nguồn từ cái si mê, không thấy được sự thật. Mà sự thật gì? Sự thật thân này dai mượn trong một hơi thở, không có cái mình thiệt. Mình chẳng là cái gì cả. Mình cứ đinh ninh ở trong bụng mình, mình là một cái thiệt, một cái trọn vẹn thôi. Mình hay, mình giỏi, mình thấy vậy, mình biết vậy, mình hơn. Mà đó là vô minh ảo tưởng. Trong khi mình chỉ cần thích vô thở ra cái khay rồi sao? Đó là sự thật, mình không thấy sự thật đó. Chính vì không thấy sự thật cho nên tất cả những cái phía sau nó đảo lộn hết, vọng tưởng điên đảo. Không thấy sự thật đó cho nên là từ cái thấy sai thì nghĩ chật, nghĩ chật, nói bậy, nói bậy, làm tào lao luôn. Cái này thấy không? Thì như vậy á, mới phát hiện ra cái nguyên nhân của đau khổ là từ cái chỗ không thấy sự thật. Không thấy sự thật tưởng thiệt cho nên mới tham cho mình. Tham không được cho nên mới sân lên, si lên. Rồi hơn thua, tranh đấu. Rồi á là kình chống nhau, hay là sát phạt nhau, hại nhau, vân vân. Tất cả những cái lợi lộc vân vân, mọi cái rồi kiếm đoạt thì cho ai? Cho mình. Và nhưng khi mình không là cái gì hết, chỉ có hơi thở. Chính vì không thấy cái sự thật đó, cho nên tham sân bao nhiêu phiền não phía sau nó mới có. Bây giờ nếu mình quay trở lại, mình phát hiện ra được cái nguyên do sanh ra đau khổ là cái chỗ mê làm không thấy sự thật. Bây giờ cái con đường này ra, mày đợi tới cái con đường để mà mình á đi tới cái chỗ diệt khổ là sao? Là con đường thấy biết đúng đắn bát chánh đạo. Thế Tôn nói không có một con đường nào khác, này các vị, không có một con đường thứ hai nào khác để đưa cho mình tới cái chỗ thanh tịnh, tới chỗ an lạc, ngoài cái con đường thấy đúng, thấy đúng sự thật. Thấy đúng sự thật rồi đó thì mình nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng thì nó có kết quả đúng. Vậy cái con đường á mà để đưa đến cái chỗ an lạc đó là gì? Bắt cái khởi điểm của nó đó từ cái chỗ thấy đúng. Giống như nãy mình nói, thấy rõ con đường tráng nhựa bằng phẳng nó về tới nhà, và một con đường hiểm nguy, hầm lan, hổ sói, rắn độc vân vân, thì mình thấy rõ rồi thì tự nhiên mình sẽ đi đúng cái con đường nó về tới nhà êm ả như vậy. Đó là cái khởi điểm bắt đầu cho cái sự an lạc, thấy đường. Mà nếu không thấy đó cho mình là thật, mình thiệt, mình bền, mình chắc, thì dầu có làm tất cả những cái gì đi nữa đó, gọi là dịch thiện hay là niệm Phật, tụng kinh, trì chú, rồi tam thiền vân vân á, đều ở trong cái phước báo hữu lậu của người trời. Giống như là xoa dịu, sức thuốc ngoài da thôi, thuốc giảm đau thôi. Còn cái bú độc ở bên trong vẫn đau khổ, vẫn hành hạ mình như thường. Cho nên làm rất nhiều, công quả rất lắm, nhiều khi cúng dường là không ai hơn, mà đau khổ vẫn đau khổ, sầu não cứ sầu não. Là tại sao? Sự thật từ bên trong không có chuyển hóa cái nguyên nhân, không chuyển hóa mình nguyên nhân. Niệm Phật thì được an lạc ngay lúc niệm Phật ra thôi, thì ra khỏi niệm Phật đường ai nói một câu gì sốc không thì lúc đó làm sao? Lúc đó làm sao quý đệ thấy không? Đó phừng Phật lên, thấy chưa? Hoặc chạm tới cái tự ái hay là đụng tới cái lợi lộc của riêng tư mình thì sao? À lúc đó nó mới biểu hiện. Như vậy mình tu á chưa có phân vô tới cái gốc, chưa thấy rõ cái nguyên nhân sanh ra đau khổ. Cho mình làm bên ngoài là thuốc giảm đau, sức dầu hay là thuốc bôi da thôi. Dẫu có nói được hơi thở đi nữa nhưng mà mình không thực hành á, mình không thấy vậy được đau khổ, vẫn đau khổ, không ai thay thế cho mình được hết. Vấn đề này không ai thay thế cho mình được hết. Dẫu có trang sức ở bên ngoài bao nhiêu thứ, đạo mạo thông suốt như thế nào đi nữa thì rồi ở trong đau khổ vẫn là khổ đau. Sầu bi cứ là bi sầu, không bao giờ quá giải được. Vậy phải thấy được cái chỗ cội gốc đó thì mình tu cái gì nó cũng ba la mật ha. Mình lại thấy cái chỗ đặc biệt này nha. Mình mà thấy được cái cội gốc đó rồi đó, cái thân này dai mượn trong hơi thở rồi đó, thì mình niệm Phật á là cái chỗ thảnh thơi an lạc. Không những an lạc ngay khi niệm mà có khi làm việc không có niệm cũng vẫn lạc an. Chị chú cũng vậy, ngồi thiền cũng vậy, ra làm việc cũng vậy, cúng dường bố thí cũng vậy. Làm xong rồi thôi, người ta khổ mình giúp, mình còn không thiệt, huống nữa là vật ngoài thân. Cho nên làm xong rồi không kể công, làm rồi thôi. Chính vì thế làm rất nhiều mà không làm gì hết, không làm gì hết mà làm vô lượng vô biên. Như vậy á, cái công của mình á, đó gọi là công đức qua bờ. Cái bố thí của mình gọi là bố thí ba la mật. Mà quý anh đại thấy á, từ cái chỗ đó mà chúng ta thấy được trong cái pháp tu mình ứng dụng được rồi đó, là phải nhớ cái chỗ cội gốc là gì. Mình không là gì cả, mình chỉ trong một hơi thở thôi. Mà thấy rõ được cái mình không thiệt đó rồi đó, thì á trong cái hơi thở đó nó chứa đựng hết tất cả. Cái hơi thở đó nó thấy được vô thường biến đổi. Trong cái hơi thở đó nó thấy được giai mượn của duyên khởi. Trong cái hơi thở đó nó chuyển hóa tham sân si, tự nó chuyển à. Trong cái hơi thở đó mình á là thành tựu được cái lục độ. Tại sao vậy? Mà lục độ ba la mật chứ không phải lục độ thường đâu à. Bố thí rồi qua rồi thôi, mình đâu có thể cho và không có kể công. Trì giới mà tự mình thấy mạng này trong hơi thở, đi làm những chuyện đó chi cho tội lỗi, tự giới đủ. Nhẫn nhục một hơi thở chết nè, ở đó hơn thua nhau kệ, ta nói câu đó quan trọng gì, lo hít thở nè, hít vào a di thở ra đà Phật, tự nhiên nhẫn nhục đầy đủ, không kèm không đè mà tự nó nhẫn. Mà có những cái trường hợp á mình thấy là nó diệu kỳ, không nhẫn mà tự nhiên nó thành tựu nhẫn, mà đại nhẫn rồi chứ không phải nhẫn vừa vừa đâu, không cần nhẫn. Tại sao vậy? Thì thấy mình thiệt, cái tôi mình lớn cho nên mới cố gắng đè kèm dằn xuống. Còn nếu từng giây từng phút mình quân tập, mình thấy dai mượn trong một hơi thở không thiệt, thì như vậy không thiệt còn gì để nhẫn, còn gì mà kèm đè. Cho nên chẳng những không giận không tức mà còn thương, tại người ta không thấy sự thật, tự nhiên đầy đủ cái tâm đại bi trong một hơi thở, tự nhiên đầy đủ tinh tấn. Con hơi thở thì không ráng tu, phải không? Buông lung giải đãi chết bất ngờ rồi sao? Tự nhiên đầy đủ tinh tấn. Con hơi thở thôi, tự nhiên đầy đủ cái tâm yên định. Cái tâm mình yên định, không rong chảy có gì thiệt đâu chảy. Mình còn không thiệt mà, cái xanh đỏ đỏ đó làm gì? Không có chảy, thì tự nhiên yên định. Đỉnh đó là thiện đỉnh. Mà con hơi thở cái tâm yên định, cái trí mình nó sáng. Trí huệ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Đầy đủ trong một hơi thở, hít vào A-di, thở ra đà. Trong hơi thở nó đầy đủ cái pháp giảng sanh, từ quế độ của phiền não, chỉ một hơi thở thôi, hít vào gì thở ra Phật, giảng sanh qua thế giới tịnh độ an lạc trong một hơi thở. Ở cho nên đó, trong kinh Bát Nhã nói đó, Bát Nhã là mẹ sanh ra chư Phật. Bát Nhã là trí huệ. Mà trí huệ là thấy rõ. Thấy rõ gì? Thấy rõ thân này. Thấy rõ thân này sao? Tồn tại trong một hơi thở. Thấy rõ thân này tồn tại trong một hơi thở là trí huệ Bát Nhã sanh ra chư Phật. Thì vậy trí huệ đã dẫn đạo năm độ phía sau. Chỗ đó đó, thấy được cái đó mới là cội gốc. Thấy được cái vô ngã, không có cái mình thiệt á, thì tu pháp nào cũng an, hành nó môn gì cũng lạc, làm bao nhiêu việc á mình cũng hoan hỷ hết, mà làm vô cùng vô tận, vô lượng vô biên. Còn nếu không thấy cái đó đó, cái gì cũng mắc kẹt hết, cái gì cũng bị vướng hết. Là sao? Ngoài đời thì vướng tiền của, sắc đẹp danh vọng địa vị. Còn vô tu thì sao? Thầy tôi số 1, ai nói xấu thầy tôi là không được. Pháp môn tôi cao nhất. Pháp môn tôi mới cao, mới là thẳng tắc, mới ngon. Còn pháp chị hay pháp bà, cái pháp đó không thấp. Dở. Mới này thế giới. Rồi vô làm á, tôi làm nhiều hơn mấy người làm ít. Tôi giỏi hơn, tôi tu hay hơn. Rồi tới vô tu cũng vậy đó. Niệm ngày đâu được chừng 5 tiếng hay 4 tiếng gì đó. Hoặc là lại ngày ngàn lại chẳng hạn. Ra coi mấy người không lại cái dở hơn mình. Nhân ngã hơn thua. Không có đưa an lạc. Chính vì thế có làm bao nhiêu làm thì nhiều khi làm càng nhiều ra còn giữ sân sân si. Nhiều khi mới tu ra cái nãy giờ tu mệt rồi à. Nãy giờ mắc tu á. Bữa nay tu ngày tới 10 tiếng lận á. Mấy người thấy chưa? Không thấy được cái mục đích của sự tu, mà đưa tới cái chỗ hoàn toàn không dính mắc, không dính mắc để thảnh thơi an lạc. Mà tu á, càng tu càng làm càng khổ hơn thì vậy làm chi? Mình đi ngược á, đi ngược cái đường của Phật dạy. Vì vậy bất cứ niệm Phật, trì chú, tụng kinh, tham thiền, công quả gì cũng vậy đó, mà thấy rõ mạng sống này trong hơi thở, thấy rõ sự thật thì làm đúng ba la mật an lạc. Còn nếu thấy ngược, thấy thiệt vậy thì vô mình, đơn giản như vậy. Mà biết bao nhiêu mà kinh điển bao là gom lại còn có hơi thở thôi, hít giờ ai di thở là đạo Phật, đơn giản như vậy. Bây giờ nếu không làm được nữa thì thôi, quên đệ thấy phải không, chứ còn gì nữa thì thôi. Đó là con đường tiêu diệt đau khổ. Mà ngay trong một hơi thở là cảm nhận được cái niết bàn, cảm nhận được cái cực lạc tịnh độ ngay trong hơi thở. Mà phải thực thấy, thực hành, thực sự làm thì mới cảm nhận được. Nam mô A Di Đà Phật. Mời tất cả quý vị chắp tay. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp ba môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô lượng.